Cuối năm 2016, các nhân viên đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana, Cuba cho biết họ gặp phải tình trạng đau đầu dữ dội và thường nghe thấy các âm thanh lạ gây chói tai vào ban đêm. Tính đến tháng 9 năm 2017, có ít nhất 21 viên chức ngoại giao Mỹ gặp vấn đề về sức khỏe với các triệu chứng như chấn thương não nhẹ, điếc tai, chóng mặt và buồn nôn. Căn bệnh bí ẩn này được gọi là hội chứng Havana, đặt tên theo nơi mà những trường hợp đầu tiên được phát hiện. Hội chứng này đã lan rộng sang nhiều quốc gia khác như Áo, Trung Quốc, Colombia, Georgia, Đức, Ấn Độ, Ba Lan, Nga và thậm chí ngay cả trong lãnh thổ Mỹ. Hiện nay vẫn chưa có thống kê chính xác có tổng cộng bao nhiêu người mắc phải hội chứng Havana. Nhưng trong một báo cáo vào năm 2023 của cơ quan tình báo Mỹ CIA, họ đã xem xét 1.500 trường hợp khác nhau trên toàn cầu. Ban đầu, phía chính phủ Mỹ cho rằng đây là một cuộc tấn công bằng vũ khí âm thanh. Vào cuối tháng 9 năm 2017, Mỹ rút 60% nhân viên ngoại giao tại thủ đô Havana, Cuba về nước và khuyến cáo công dân Mỹ không nên đặt chân đến quốc gia này. Trước các động thái của Mỹ, phía Cuba phủ nhận các cáo buộc và khẳng định họ không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào gây tổn hại cho sức khỏe của các viên chức ngoại giao Mỹ. Từ khi sự việc được phát hiện vào năm 2017 đến nay, chính phủ Mỹ và Cuba cùng các nhà khoa học tại hai quốc gia đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu và điều tra để tìm ra nguyên nhân gây nên hội chứng bí ẩn này. Nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra như tổn thương do vi sóng, chứng rối loạn tâm lý tập thể, sự tấn công từ các thế lực thù địch hay chỉ đơn giản là tiếng dế kêu. Trong đó, một nghi phạm là vi sóng, là một loại sóng điện từ trường được dùng trong nhiều lĩnh vực như nấu nướng hoặc truyền tải thông tin, sóng radar. Vậy, nguyên nhân thực sự gây ra hội chứng Havana là gì? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Ngay từ khi hội chứng Havana mới được phát hiện vào khoảng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, giới chức Mỹ đã gọi đây là một Sonic Attack, một cuộc tấn công bằng âm thanh. Không phải tất cả những người mắc hội chứng Havana đều nghe được những âm thanh kỳ lạ được miêu tả giống với tiếng rít trong tai hay tiếng mài kim loại. Vào năm 2017, hãng tin AP đã công bố một bản ghi âm được cho là ghi lại âm thanh kỳ lạ tại thủ đô Havana, Cuba. Có một số người mắc hội chứng không nghe thấy những âm thanh như thế này, mà thay vào đó, họ cảm thấy có áp lực vô hình đè lên hộp sọ hay những cơn đau bất thường và luồng không khí xung quanh nóng lên. Năm 2017, các nhà khoa học Mỹ đặt ra giả thuyết đầu tiên về nguyên nhân gây ra chứng tổn thương cho các nhân viên ngoại giao Mỹ. Đó là vi sóng. Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Pennsylvania, Mỹ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của 21 viên chức ngoại giao mắc hội chứng Havana và thực hiện 37 bài kiểm tra chuyên sâu khác với 6 người trong số họ. Kết quả cho thấy, não của các nhân viên này xuất hiện các chấn thương giống như bị chấn động não. Mặc dù bài báo không chỉ ra đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những tổn thương này, Douglas Smith, giám đốc Trung tâm Chấn thương và Phục hồi não Đại học Pennsylvania, Mỹ, đã chia sẻ với hai tờ báo lớn là The New York Times và CNN rằng vi sóng là nghi phạm chính. Vậy nếu nguyên nhân gây ra hội chứng Havana thực sự là vi sóng, thì vi sóng được dùng cho những mục đích gì? Trên thực tế, vi sóng ở xung quanh chúng ta, từ lò vi sóng, đài radio đến Bluetooth. Đó là một số trong nhiều sản phẩm ứng dụng vi sóng trong cuộc sống hàng ngày và chúng gần như vô hại. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết cho rằng nhiều quốc gia như Mỹ hay Liên Xô ở thế kỷ trước đã dành nhiều thời gian và công sức để biến vi sóng trở thành một loại vũ khí từ hồi chiến tranh lạnh. Người ta điều chỉnh tần số của chúng sao cho vi sóng có thể gây ra những ảo thanh cho người nghe. Vũ khí vi sóng có tác dụng thao túng tâm trí, gây ra các vấn đề sức khỏe hoặc sâu xa hơn là dùng vi sóng để nghe lén và thu thập thông tin từ các cuộc trò chuyện hoặc các tài liệu mật. Dù vậy, hiện nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đang sở hữu và sử dụng vi sóng như một loại vũ khí. Trước các nghi ngờ từ phía Mỹ, các nhà nghiên cứu Cuba đã bác bỏ việc vi sóng là nguyên nhân gây nên hội chứng Havana. Giáo sư tiến sĩ Michel Valdez Sosa, một nhà nghiên cứu thần kinh học nổi tiếng tại Cuba, đồng thời cũng là tổng giám đốc Trung tâm Khoa học Thần kinh Cuba, cho rằng kết luận từ phía các nhà khoa học Mỹ là khoa học viễn tưởng. Ông cũng nhận định rằng vũ khí vi sóng là một loại vũ khí không hề tồn tại. Theo giáo sư Michel, trong trường hợp vũ khí vi sóng là có thật, thì cần phải được dùng trong phạm vi gần để đạt hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, không có viên chức ngoại giao nào nhìn thấy các đối tượng khả nghi bao quanh mình. Và trên hết, phía Mỹ cũng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho giả thuyết vi sóng. Mặc dù bị các nhà nghiên cứu Cuba bác bỏ, đến năm 2020, trong một báo cáo dài 64 trang của Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ, vi sóng vẫn được đánh giá là tác nhân có khả năng lớn nhất trong việc gây ra hội chứng Havana. Vào tháng 3 năm 2024, Insider, một tạp chí điện tử chuyên xuất bản các bài điều tra và phân tích các vấn đề chính trị, đã phối hợp cùng tờ báo Der Spiegel, Đức và chương trình 60 Minutes của đài CBS Mỹ để thực hiện một chương trình phân tích nguyên nhân gây nên hội chứng Havana. Trong đó, chương trình phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan như một số nhân viên ngoại giao Mỹ đã mắc phải hội chứng bí ẩn này. Chương trình cũng đưa ra giả thuyết rằng các thành viên của một đơn vị tình báo quân sự Nga được gọi là 29155 có thể đã tấn công não bộ của các nhân viên ngoại giao Mỹ bằng một vũ khí có tên năng lượng định hướng. Cũng theo chương trình này, các thành viên cao cấp của đơn vị 29155 đã được thưởng và thăng chức sau khi phát triển thành công một loại vũ khí âm thanh không gây chết người. Vũ khí năng lượng định hướng là một loại vũ khí sử dụng các nguồn năng lượng công suất lớn như vi sóng hay tia laser. Loại vũ khí này có thể được dùng để gây sát thương lên con người, phá hủy tên lửa và xe quân sự. Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, Nga, đã phủ nhận các cáo buộc được nhắc đến trong chương trình 60 Minutes. Ông Peskov nhận xét rằng hội chứng Havana đã bị phóng đại và gắn liền với các cáo buộc chống lại Nga. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ khi phát hiện các bệnh nhân đầu tiên mắc hội chứng Havana, chưa từng có một bằng chứng nào xác minh được Nga có liên quan trong vụ việc này. Nếu không phải do vi sóng hay các loại năng lượng vô tuyến tương tự, hội chứng Havana từ đâu mà ra? Năm 2018, các chuyên gia đến từ Cuba cho rằng hội chứng phân ly tập thể hay mass hysteria có khả năng là nguyên nhân gây nên hội chứng Havana. Hội chứng rối loạn phân ly tập thể là hiện tượng một tập thể xuất hiện những triệu chứng bệnh không xác định nguyên nhân do có những nỗi sợ hay mối đe dọa trong môi trường sống nhiều căng thẳng. Các chuyên gia Cuba không phải những người duy nhất ủng hộ giả thuyết này. Tiến sĩ Robert Bartholomew, một nhà xã hội học đến từ khoa y học tâm lý Đại học Auckland, New Zealand, tin rằng hội chứng Havana bắt nguồn từ rối loạn phân ly tập thể chứ không phải vũ khí âm thanh như các báo cáo trước đó đã nêu. Tiến sĩ Bartholomew cho biết, dưới góc nhìn khoa học, vũ khí âm thanh không thể gây ra chấn động não. Thay vào đó, hội chứng Havana có thể là sự kết hợp giữa những tiếng động như tiếng dế hay tiếng ve kêu, chứng ủ tai và rối loạn hoang tưởng. Tiến sĩ Mark Hallett, trưởng ban hệ thống kiểm soát vận động con người, trực thuộc Viện Quốc gia về rối loạn thần kinh và đột quỵ Mỹ, cũng đồng ý với giả thuyết về chứng rối loạn phân ly tập thể. Dưới góc nhìn của Hallett, lo lắng quá độ là yếu tố khiến cho hội chứng Havana lan rộng trong các viên chức Mỹ. Giáo sư Alan Carsons, cựu chủ tịch Hiệp hội Thần kinh học Anh, lý giải thêm rằng môi trường làm việc căng thẳng cùng với niềm tin mãnh liệt của những người mắc rối loạn phân ly tập thể có thể bóp méo sự thật. Sau đó, các tiến sĩ đến từ trường Đại học Miami, Mỹ đã công bố một bài báo khoa học bác bỏ giả thuyết về chứng rối loạn phân ly tập thể. Theo tiến sĩ Michael Hoffer đến từ trường Đại học Miami, đồng thời cũng là trưởng nhóm nghiên cứu, sau khi tiến hành kiểm tra cho 25 bệnh nhân mắc hội chứng Havana, 10 người sống cùng nhà với bệnh nhân cùng với 100 người tham gia khác sống tại Cuba, nhóm nhận thấy rằng 36% nhân viên ngoại giao tham gia nghiên cứu bị chấn thương tiền đình trung ương. Tiền đình trung ương nằm trong tai của chúng ta và chịu trách nhiệm giúp con người giữ trạng thái thăng bằng cho cơ thể. Tổn thương tâm lý như rối loạn phân ly tập thể không thể gây ra tổn thương tiền đình trung ương. Thay vào đó, chấn thương tiền đình trung ương bắt nguồn từ việc tai gặp phải chấn thương vật lý từ các tác động bên ngoài, ví dụ như âm thanh. Tổn thương tiền đình trung ương cũng dẫn đến một số triệu chứng khác như mệt mỏi hoặc trí nhớ kém do cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng để giữ thăng bằng. Quay ngược về năm 2018, thời điểm giả thuyết vũ khí âm thanh vẫn còn đang rầm rộ, Jason's Group, một tổ chức độc lập, đã tư vấn cho chính phủ Mỹ từ thời chiến tranh lạnh, đã tiến hành một nghiên cứu chỉ ra rằng loại dế mới là gốc rễ của hội chứng bí ẩn Havana. Tổ chức này phân tích các bản ghi âm thanh kỳ lạ tại Cuba và đi đến kết luận rằng chúng có nguồn gốc tự nhiên chứ không phải được tạo ra từ các thiết bị vi sóng hay sóng vô tuyến. Theo đó, báo cáo của Jason's Group chỉ đích danh thủ phạm là loài dế đuôi ngắn Ấn Độ. Lý do là vì sóng âm của tiếng dế đuôi ngắn Ấn Độ trùng khớp với sóng âm của các bản ghi âm được tổ chức này phân tích. Đầu năm 2019, hai nhà nghiên cứu sinh vật học Alexander Stoops đến từ trường Đại học California, Mỹ và Fernando Montelec đến từ trường Đại học Lincoln, Anh cũng tiến hành kiểm nghiệm giả thuyết tiếng dế kêu với các bản ghi âm do các viên chức ngoại giao tại Cuba cung cấp. Alexander và Fernando đã đối chiếu các bản ghi âm tại Cuba với những mẫu ghi âm được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của trường Đại học Florida, Mỹ và đi đến kết luận tương tự với bản báo cáo của Jason's Group. Khi so sánh âm thanh mà các viên chức ngoại giao thu lại và bản ghi tiếng dế đuôi ngắn tại Ấn Độ kêu ngoài tự nhiên, hai nhà khoa học nhận thấy sự tương đồng trong thời lượng, tốc độ và tần số. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là bản ghi âm tại Cuba thì nghe không đều, còn bản thu âm của loài dế ngoài tự nhiên thì cao và nhanh hơn. Theo Alexander, sự khác biệt này có thể do các nhân viên ngoại giao thu âm trong phòng nên có độ vang khi âm thanh dội vào các vách tường, còn dế sống trong môi trường tự nhiên thì không. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn rằng dế có phải thủ phạm gây nên hội chứng Havana hay không, nhưng những nghiên cứu ủng hộ giả thuyết này vẫn được các cơ quan tình báo coi như một tư liệu mang tính tham khảo. Đến năm 2023, các cơ quan tình báo Mỹ công bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy hội chứng Havana được gây ra bởi các cuộc tấn công của các thế lực thù địch. Johanna Tablada, vụ phó phụ trách các vấn đề liên quan tới Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, đã chia sẻ thẳng với hãng tin AP rằng phía Cuba không cảm thấy ngạc nhiên trước kết quả báo cáo này. Trong các báo cáo mới nhất của các cơ quan tình báo Mỹ vào đầu năm 2025, các cơ quan này kết luận rằng họ vẫn giữ vững quan điểm những biểu hiện của người mắc hội chứng Havana không liên quan đến các chấn thương vật lý. Bên cạnh đó, họ cũng giữ lập trường rằng khó có khả năng có một quốc gia khác sử dụng một loại vũ khí mới để gây hại cho một nhóm nhân viên ngoại giao Mỹ. Nguyên nhân gây ra hội chứng Havana, hiện tượng bí ẩn đã ảnh hưởng đến 1.500 viên chức ngoại giao Mỹ, vẫn đang được tiếp tục điều tra. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.